Express.
Cái lúc mà nó nhiều quá là do cái carnival, cái lễ hội tháng 2 á, nó không có cấm, cái người ta đi đổ ra đường, người ta chơi nhiều quá, người ta tụ tập ăn tiệc nhiều quá, cái khoảng chừng 10 ngày sau là bắt đầu nó cao. Bạn bè ví dụ như hôm qua mình mới nói chuyện với tụi nó, cái nghe cái tuần sau rồi nó vô bệnh viện, thì lúc mình vô bệnh viện thì cái bác sĩ nó cho đi vô trong phòng cấp cứu, thì nó kêu thì cứ chào tạm biệt, ôm người thân tạm biệt đi, và không biết là nó có ra hay là nó chết, thì coi như là bây giờ mình nhìn mặt nó lần cuối vậy đó. Thì họ cũng sợ, nhưng mà rồi thì cuộc sống họ cũng như đánh làm việc thôi.
Họ bung ra để vào họ đi buôn bán, thì họ bươn chải để kiếm sống hàng ngày, thì người này giao tiếp với người kia và họ không mang khẩu trang nữa, cho nên cái dịch nó lây rất là nhiều cho người, từ người này cho đến người khác. Tại họ nói rằng là coi như chẳng thà họ chết dịch chứ không thể nào chờ chết đói được. Bây giờ con đi bất cứ đèn xanh đèn đỏ trắng tư nào cũng gặp người ăn xin, rồi nó xảy ra cái chuyện trộm cướp nữa con. Ăn xin với trộm cướp so với lúc trước thì nó tăng gấp đôi con.
Brazil has now recorded more than half a million coronavirus.
Now we've reached the point where nearly 30% of the population have received the first dose.
Thưa quý vị, Brazil vừa vượt mốc 500.000 người chết vì COVID-19 cách đây mấy ngày. Số ca nhiễm hàng ngày của Brazil tăng trung bình lên hơn 70.000 ca mỗi ngày, vượt qua cả Ấn Độ. Các chuyên gia cảnh báo rằng đợt bùng phát gây tử vong thứ hai trên thế giới có thể trở nên tồi tệ hơn do việc tiêm chủng bị trì hoãn và chính phủ không quyết liệt trong việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Khi ghi nhận những con số có thể gây ám ảnh, chúng tôi đã kết nối với một số người Việt ở đây để cập nhật tình hình và cuộc sống của họ. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 25 tháng 6.
We don't have enough space, we don't have enough people. This is the consequence of the relaxation.
Trong khi một số nước trên thế giới đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường và bắt tay vào việc khôi phục kinh tế, người dân Brazil vẫn đang chật vật với các lệnh phong tỏa. Theo chia sẻ của một số người Việt ở đây, hơn một năm qua, họ chỉ có thể cố gắng cầm cự qua ngày.
Đợt dịch này thì cũng ảnh hưởng nhiều lắm em. Cộng đồng người Việt mình ở đây thì không có đi làm công cho ai. Thật ra thì cũng làm chủ thôi. Buôn bán ở ngoài chợ sỉ nè. Thứ hai nữa họ làm hãng xưởng quần áo. Với lại thứ hai nữa là pha lô túi sách. Nhưng mà cái dịch này nó đóng thì nó bị ảnh hưởng lắm. Dân nghèo á, dân mà nó bị ảnh hưởng dịch thì nó cũng không có mua sắm nhiều. Đóng năm rồi một lần, rồi đóng năm nay đóng thêm một lần nữa. Anh cũng bị khủng hoảng nhiều lắm luôn á. Rồi mở lại thì nó cũng phải rớt 50%.
Thì chú cũng đóng cửa nhà là coi như 15 tháng. Thì chú đuổi hết cả nhân viên mình. Rồi mình phải tốn tiền chi kém cho họ, mình mượn tiền ngân hàng mình để đuổi nhân viên. Rồi mình sống cũng chật vật lắm. Để mình kiếm sống qua ngày cho cuộc sống mình thôi. Chú mới mở cửa lại được nay 3 tuần rồi. Tại vì đúng là không muốn mở cửa, mình sợ lây bệnh, vì dịch tụ cũng nhiều mình cũng sợ. Nhưng mà vì cuộc sống là coi như bất cứ nhà hàng nào cũng mở cửa, tại sao mình không mở cửa? Mình không mở cửa thì cái khách hàng nó mất hết. Nhưng mà điều khách hàng vô đây ăn thì cái số bàn, thí dụ mình tiếp lúc trước 60 thì chỉ còn giảm lại còn 30 người thôi.
Từ năm ngoái tới bây giờ, nói chung là nhìn chung anh cũng mất tiền túi ra nhiều mà để cầm cự, đủ chi phí thôi. Chứ còn nói lời là không lời, mình đợi cầu cho nó qua hết dịch.
Kết nối với anh Thảo Huỳnh, một chủ cửa hàng quần áo ở Sao Paulo, thành phố lớn nhất ở Brazil vào buổi sáng theo giờ địa phương. Tiếng người trao đổi, mua bán qua lại còn khá nhộn nhịp. Anh nói rằng số ca nhiễm và tử vong hàng ngày vẫn tăng, nhưng mãi rồi người ta cũng tập quen dần với điều đó. Sợ thì sợ, nhưng người ta vẫn phải ra đường để kiếm sống.
Cũng mới vừa đóng dịch định hồi lúc đầu năm thì nó nhiều quá, kiểu mà mấy cái bệnh viện nó bị quá tải, nó không còn giường nằm á. Cái nó cao quá, thường thường ở đây mấy cái phòng mà cấp cứu nó nhiều quá, nó không có giường nằm thì nó lockdown. Trung tâm thương mại buôn bán hay nhà hàng gì nó đóng hôm 2 tháng, rồi nó mới mở lại nay được 2 tháng. Mà chắc anh nghĩ nó cũng sẽ đóng nữa đó. Tại vì dịch bây giờ nó đang cao lắm, mỗi một ngày nó cập nhật cao lắm. Thì họ cũng sợ, nhưng mà rồi vì cuộc sống họ cũng vẫn làm việc thôi. Nhưng mà rồi bây giờ ví dụ mở cửa lại thì giờ họ vẫn đi làm. Họ cũng nói bây giờ thà là bệnh nhưng mà biết bệnh không biết bệnh lúc nào, nhưng mà mình vẫn đi làm để kiếm cơm, chứ còn hơn là bây giờ nằm ở nhà mà tụi nó chết đói không có tiền.
Dịch bệnh suốt hơn một năm qua đã biến Brazil thành một đất nước khác. Trò chuyện với ông Phước Võ, chủ một nhà hàng tại Sao Paulo, qua góc nhìn của một người đàn ông đã sống ở Brazil hơn 40 năm, mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ hơn.
Bắt đầu là nó khởi hành dịch ở đây là ngày 20 tháng 3 của năm 2020. Từ tháng 3 đến tháng 5, 2 tháng đó thì mới bị sơ, chưa có gì hết. Rồi sau đó có nhiều người họ đi từ Trung Quốc họ về đây, hoặc là từ châu Âu họ về đây thì bắt đầu nó mới lây ra nhiều nữa. Lúc đó chú đóng cửa nhà hàng một tháng luôn, không dám bước ra khỏi nhà luôn. Không có ai đi đó, giống như thành phố chết vậy thôi. Từ lúc tháng 7, tháng 8 năm vừa rồi người ta bắt đầu bước ra đường, ta buôn bán. Nhưng mà buôn bán cũng không dám ra nhiều lắm. Cái số người buôn ra ngoài đường khoảng chừng 30-40%. rồi từ từ tăng lên 40-50 cho đến bây giờ là hầu như chú thấy là 100% số người đều bung ra ngoài đường, ít ai sợ lắm. Phải người ta khổ quá, ta phải ra đường. Cái đạn ăn xin bây giờ cũng vậy, rất là nhiều ở đây. Bây giờ con đi bất cứ đèn xanh đèn đỏ trắng tư nào cũng gặp người ăn xin nữa. Còn lại thậm chí người ta cũng ngoài đường cũng ăn xin nhiều nữa. Rồi nó xảy ra cái chuyện trộm cướp nữa con. Ăn xin với trộm cướp so với lúc trước thì tăng gấp đôi. Một là bung ra ngoài đường để buôn bán, là sống với lũ. Thứ hai nữa là đi ăn trộm cướp thì không.
Một là sống chung với lũ, chấp nhận khả năng cao có thể nhiễm bệnh để có thể kiếm kế mưu sinh, hoặc là ra đường ăn xin. Khi được hỏi cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy những hình ảnh đó, anh Thảo Huỳnh nói rằng, rồi mình cũng phải chấp nhận, bởi vì đó là điều cực chẳng đã mà người ta mới phải làm vậy. Khi mà tình trạng thất nghiệp kéo dài cả năm trời, khoản tiền trợ cấp ít ỏi, vật giá leo thang, nếu không bất chấp nguy hiểm để kiếm tiền, thì dường như khó có cách nào có thể thay thế được.
Trợ cấp nó ít lắm, trợ cấp nó 1 tháng nữa, tính ra tiền Việt Nam mình đâu nó có 1 triệu rưỡi nha. 1.5 triệu gì đó, buộc nó phải đi làm. Hồi lúc trước thì nó cũng được 2 triệu, giờ nó xuống lại. Mình bằng lao động không có vô sổ, không có ký hợp đồng thì nó cũng nhiều lắm. Nó cũng có trợ cấp nhưng mà đâu có đủ vào đâu đâu. Giật giá thì nó lên lắm, giật giá thì nó lên. Thí dụ như ký đường hồi xưa nó có 2 đồng mà giờ ký đường lên tới 4 đồng, 5 đồng. Chai dầu ăn hồi xưa nó có 3 đồng, giờ nó lên tới 8 đồng. Phải kiếm cái gì đó nó làm, chứ không thôi nó chết à, nó chết đói à. Khổ lắm, dân khổ.
Những nỗi lo về cuộc sống mưu sinh dường như trở thành mối bận tâm bao trùm hơn cả đối với người dân Brazil. Anh Thảo cho rằng họ đang tập quen sống với dịch bệnh và giờ đây cái chết dường như là một điều vô cùng bình thường đối với họ.
Bạn bè ví dụ hôm qua mình mới nói chuyện với tụi nó, cái nghe cái tuần sau nó vô bệnh viện, thì lúc mình vô bệnh viện thì cái bác sĩ nó cho đi vô trong phòng cấp cứu thì nó kêu thì cứ chào tạm biệt, ôm người thân tạm biệt đi, không biết là nó có ra hay là nó chết thì coi như là bây giờ mình nhìn mặt nó lần cuối vậy đó. Rồi cái sau cái chừng 3-4 bữa thì nghe nó chết rồi vậy thì nghe mình ám ảnh chứ, giờ nghe tới mà ai mà vô phòng cấp cứu rồi á, thí dụ bệnh mà sơ thì không sao, chứ còn mà nghe nói ai mà vô phòng cấp cứu rồi là mình nghĩ là 90% là chết, cũng sợ lắm. Bạn bè nó cũng chết nhiều lắm, vài ba bữa nghe chết mình thấy mình ớn luôn á. Ở đây mà thí dụ như bạn mấy đứa bạn anh mà đưa vô cấp cứu thì định hỏi ủa vậy sao rồi anh chị mày sao, nó kêu cứ ôm đi, cứ nhìn mặt lần cuối thì không biết là có sống để thở ra hay là chết. Ví dụ chết rồi nó vỗ bao rồi nó báo cho mình là chết thôi, chứ còn không có gặp mặt. Nó quen luôn em, nói chung là nghe chết, trời ơi chết rồi hả, Covid không chết rồi hả, rồi vậy thôi rồi cũng trở lại cuộc sống làm ăn. Nói với anh giờ anh cũng thấy nó bình thường luôn rồi, cũng tập quen luôn rồi. Bây giờ mình cũng không biết làm sao, giờ chứ ở nhà thì cũng không được, ở nhà thì cũng chết đói, mà giờ nó cho mở cửa lại thì cũng vẫn đi làm.
Mặc dù vẫn có cái cảm giác lo sợ và ớn lạnh khi nghĩ đến sự ra đi của những người khỏe mạnh bên cạnh mình, nhưng nếu không tập quen dần với điều đó, thì cũng không còn cách nào khác. Theo tờ The Wall Street Journal, có khoảng một nửa số người lao động tại các nước Nam Mỹ, trong đó có Brazil, phải lăn lộn trong những ngành kinh tế phi chính thức với đồng lương ít ỏi, nên việc giữ họ ở trong nhà trở thành nhiệm vụ gần như bất khả thi. Khi số ca nhiễm tăng vọt tại thành phố Manaus vào năm ngoái, Tổng thống Brazil cũng khuyến khích giới chức địa phương thử nghiệm chiến lược miễn dịch cộng đồng, kịch liệt phản đối các phương án phong tỏa và biện pháp đeo khẩu trang, đồng thời hạ thấp mức độ nguy hiểm của COVID-19. Đó cũng chính là lý do từ đầu năm đến nay, hàng chục nghìn người Brazil đã xuống đường biểu tình để đòi phế truất Tổng thống.
Tổng thống này thì ông cứ kêu dân là cứ đi ra đường, cứ làm ăn, cứ không có đeo khẩu trang. Ông cứ nói giống như là cảm cúm nhẹ nhẹ, thành ra dân nó cũng không có sợ lắm. Lockdown thì lockdown, chứ còn mà nó tụ tập, nó ăn uống, nó nhậu nhẹt cuối tuần, nó cũng rần, không sợ gì hết.
Brazil vẫn đặt cược số phận của mình vào chiến dịch tiêm chủng. Tuy nhiên cho đến nay, mới chỉ có hơn 11% số người được tiêm đủ 2 mũi. Tỷ lệ tiêm chủng thấp kèm theo tỷ lệ những ca nhiễm và tử vong do dịch ngày càng tăng cao, khiến cho giới chuyên gia lo ngại về tình hình đất nước này trong những tháng tới. Trong khi đó, một vấn đề đang khiến cho giới chức Brazil đau đầu là người dân từ chối tiêm các vaccine họ nghĩ không đạt chuẩn. Phần lớn họ chỉ muốn tiêm Pfizer, trong khi loại vaccine này chỉ chiếm 4% vaccine COVID-19 đang được áp dụng tại Brazil. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 25 tháng 6. Xin chào và hẹn gặp lại!